nó trụng vô nhân duyên mà nó không thể nó chín được. Thế bây giờ cái nhân nghiệp đó bắt lại phải phát sanh, bây giờ thằng vô tác tác duyên vô, không nó sanh không được. Cũng có vậy. Thành ra không có một pháp là điều là nhân duyên hết á. Thành ra cái gì mà hiểu Bồ Tát, hiểu được cái sự gia bị, cái là cái bản nguyện của Bồ Tát, cái bậc học, cái gì mà hiểu Bồ Tát á, vậy quý vị á, thì quý vị sẽ thấy rằng là các vị Bồ Tát đã từng phát tâm gì chúng sanh, mình cũng đang phát tâm chúng sanh, thì đương nhiên là sao? Là tất cả mà tất cả những cái gì cùng nhau mà làm để xây dựng thì được cùng nhau hỗ trợ nhau, cũng như đồng chí hướng nhau vậy, nó hỗ trợ nhau thì người này nâng đỡ người kia, người kia nâng đỡ người nọ. Vì mà nếu mà cái này làm được thì mình làm được, thì mình đỡ làm phần này mình làm phần khác, thành nó luôn luôn là nó có sự mà trong khi các Bồ Tát là công đức nó lớn, thế anh ở trong một sự mà che chở bao người công đức lớn không, làm sao là chuyện không nên mà không gì chư Phật nữa. Thành nó hiểu cái này nó hay lắm. Bởi vì hiểu cái này con đường Bồ Tát đạo gì nó đi rất là an vui, rất là nhẹ nhàng, cái gì mình cũng tin tưởng, mình không có tâm mình nó không có bị trở ngại nữa. Còn không hiểu cái này nó nhiều khi suy ngẫm lại, nhiều khi mình thối suy ngẫm mình thối, thì lúc đó ha, lúc đó thì cõi nước chấn động sáu cách. Sáu cách thì trong này nó có giải đó, ví dụ như sáu cách đó là gì, là bốn phương nè, ví dụ như bốn phương vậy nè, ví dụ phương này nổi lên, phương kia sụp xuống, hay là bên này nổi lên thì sụp xuống được hai phương. Cái bên này nổi lên, giờ mới nổi lên, phương Bắc nổi lên thì phương Nam sụp xuống, phương Nam nổi lên thì Bắc sụp xuống, thì cái Bắc Nam này được hai phương, bốn phương này đó, rồi thêm cái phương ở giữa và phương chung quanh nè, chung quanh nổi lên thì ở giữa nổi lên thì chung quanh sụp xuống, rồi chung quanh nổi lên giờ sụp xuống, thành sáu phương, đó là sáu, đó là gọi là sáu cách chấn động như vậy đó. Đồng thời trời mưa dịu qua rải lên thân ngài. Thì cái này là thực sự là khi nào mình lên tới giai đoạn nào thử đi, tới giai đoạn nào mà thấy bộ tâm tắt xanh mình thắt nguyện đại cái không giống như Phật Thích Ca vậy đó, liệu gần ác mà làm ngược chơi vậy đó. Là rất là ngon rồi nha, cái bộ tâm thứ thiệt rồi đó, là bộ tâm thứ thiệt. Rồi ngày cái ông tổ Bồ Đề Tâm ở bên Tây Tạng đó là ông Kachapa, ông Kachapa đó, trời ơi cái vùng của Tây Tạng đó, cái vùng nó bị cái nạn lụt á, nước nó chài vô rồi mấy ông Mật Tông Tây Tạng mà tại thứ dữ không nha, cất tàn cất đồ làm quá trời quá đất, nó dẫn nước dẫn tàn, ngập lụt rồi mưa rồng rồng rã liên tiếp, mà cái nước đê đồ bể tơi bắp không kịp, đàn lên rồi cái dân mệt quá, dân chịu không nổi nữa, bắt đầu gặp ông tàn tàn đi tới, ông Kachapa đi tới, ông nói thôi bây giờ trời bao nhiêu công Tây Tạng bay nhiêu thầy đủ cái thứ dữ được mọi hết làm không có xong rồi, tới bây giờ ngài giúp thấy không, ông nói thôi giúp thử, ông đập cục đá, ông đập vào đây, ông đặt xuống như nè, ông nói nếu ta Bồ Tát á, thì nước này nó ngừng rồi, đừng có tràn vô nữa. Ngừng liền giống như cái Phật mà thấy cái bát luôn, mà nói là nếu ta là Bồ Tát thật sự á, thằng nước này mà không nói là ông tổ về Bồ Đề Tâm á, ông tổ Bồ Đề Tâm á, tức là ngài A Di Xá dạy tới đổ là đời thứ hai của ngài A Di Xá đó, nếu ta là Bồ Tát nước rút liền, rút liền á, nước hết chạy là rút xuống liền, không là làm gì là thủy thần nghe lệnh như là mà chế đặt đá ông nó nhỏ ta có thể đặt chân xuống, nếu ta là Bồ Tát nước rút liền lập tức. À, giống như Phật Thích Ca vậy, thấy là nếu ta lật ngược cái gì bây giờ thắc người ta thật sự bắt đầu là thử cái đó nếu linh á lúc nào người ta mình phát thiệt rồi đó nha, cái công đức lúc nào nó sắp có rồi đó, còn bình thường là chưa đâu, bồ tâm mình chắc bồ tâm chứ còn chưa phải thời đại là chưa tới nơi tới chốn mà tích lũy công đức bây giờ chưa. A Nan, pháp tạng tỳ kheo, trước đức Phật Thế Tự Tại Dương Như Lai và giữa đại chúng trời người phát hoàng thệ nguyện ấy xong, tức là giờ phát xong nhờ Phật chứng minh, thì nhờ tất cả những cái nhờ, cũng như là nhờ thiên nhiên tức là vật chu tình á, tức là đất đại địa chấn động ha, rồi nhà chư thiên các vị thần chứng minh cho mình không xong xuôi rồi, thì trụ đơn thật huệ dũng mãnh tinh tấn, một dạ chuyên trí trang nghiêm cõi nhiệm màu. Thì bây giờ đó ngày phát nguyện thì ngày coi cái trang nghiêm của mười phương của 210 ức Phật độ, lấy cái trang nghiêm của 200 những cái gì mà thích hợp với cái sự độ sanh của mình, đây là ngày nào cái trang nghiêm của cõi Phật mình à, xong rồi đó là ngày tu cái tu cái này nó kiến đạo rồi, khi kiến đạo rồi đó, thì cái lối tu của kiến đạo nó khác biệt với cái tu bình thường. Cái người tu kiến đạo là tất cả hành động đục độ ba la mật, nghĩa là dạng hạnh gì trong văn tu đều tùy thuận với cái kiến đạo, tức là tùy thuận với cái gì, cái vô tướng, cái bát nhã. Khi mà cái hành động nào đó mà tùy thuận với cái vô tướng, không vô tướng, vô tác hay là bát nhã, thì cái hành động đó gọi là trụ trong cái chân thật huệ mà làm việc. Chẳng hạn như giờ mà mình đắc A La Hán, mình làm hành động nào mà tương ứng với vô ngã, thì hành động đó nó gọi là hành động của một vị A La Hán. Phải luôn luôn nha, tương ứng nha. Thành ra bây giờ quý vị làm cái gì đó, mình check lại có cái tướng nào, có cái chấp tướng, tức là khác với cái không, chặt vô cái ngã, ha, là cái hành động đó nó không tương ứng với cái gọi là cái chân lý, ha, là chân đế, trong này nó là huệ chân thật á. Thành nó làm dễ biết lắm, làm cái gì mình thấy là có tướng ngã tướng chúng sanh, trong này nói là có tướng ngã chúng sanh tướng nội giả, tức là không tương ứng với thật vậy thực sự. Lấy cái đó làm cơ sở cũng được, lấy cái bắt nhã làm cơ sở cũng được, làm cái gì mà chấp trước vô đó cũng là làm cái gì mà có trí phân biệt, lấy cái vô phân biệt trí làm mình làm cơ sở cũng được. Những cái nào là mình làm đó mà chẳng hạn như trong vô phân biệt trí thì cái đó là gọi là tương, cái hành động đó nó tương ứng với ba la mật, nó tương ứng với bát nhã. Thì bây giờ mình ngồi không mà cái tâm mình cứ nghĩ cái này nghĩ cái kia đó, thì lúc đó là cái tâm mình mặc dầu nó không, nó không có gì, nhưng mà cái tâm mình nó không có tương ứng với chân lý. Còn ngồi không mà cái tâm mình đó, nó lặng với sáng suốt mà nó không có dính mắc gì hết trơn á, thì lúc đó là nó tương ứng với bát nhã. Cũng như một hỏi nói chuyện nhà vệ minh á, đừng nghĩ thiện đừng nghĩ ác, thì lúc đó là cái giờ đầu không nghĩ thiện nghĩ ác mà vẫn làm việc, vẫn làm đàng hoàng mà không nghĩ thiện nghĩ ác, thì cái hành động bất cứ làm cái gì thì nó đều tương ứng bát nhã chứ. À, thành ra nó là không gì gì không có tướng ngã, nên không có cái tướng thiện tướng ác, tại cái ngã mình mới sanh ra cái phân biệt. Thành ra nó gọi là vô phân biệt trí cũng được, hay gọi là như không có vô cái tướng chấp trước, không có chấp trước cũng được, hay nó là vô cái tướng không cũng được, tùy thuận với bát nhã cũng được. Thì mấy cái này nó đều gọi là cái gì, nó nói là trụ trong cái chân thật huệ là vậy đó. Mà cái trường hợp này nó là sao, trường hợp này cái người này phải kiến đạo, người kiến đạo mới thấy được cái lý bát nhã. Thấy không? Mà khi lấy cái bát nhã rồi là làm cái gì, thì lúc đó từ kiến đạo trở lên họ làm cái gì cũng tùy thuận theo bát nhã hết á. Thành ra nó có người có chỗ như cái niêm gan đó là chẳng hạn như bố thí mà không trụ sắc thanh hương vị xuất phát, hay không bố thí mà không trụ tướng bố thí thì mới là bố thí ba la mật. Có chỗ nói là khi bố thí mà không có trụ tướng chúng sanh tướng thọ giả này kia đó thì mới là bố thí ba la mật. Thì đó là những hình thức đó, nó là những hình thức nó là trụ trong cái chân thật huệ. Thành ra cái lối tập của mình á, mình muốn tập cho thiện huệ lúc nào là hành động nào phải tương ứng với bát nhã thì là tự đồ đó là thiện huệ dễ lắm. Cái nguyên tắc thì nó dễ vậy đó, mà làm thì nó khó, tại vì luôn luôn là làm là có cái ngã. Cái ngã thành ra lúc nào làm á phải để cho cái tâm á, cái tâm của mình á làm mà đừng có dính vô cái hai quan niệm đó kháng. Tâm tán là không phân biệt à, làm cái bình thản, đừng dính vô quan niệm đó kháng. Cũng như tức là không có thiện ác, không có phải trái, không có tốt xấu, không có dạy đại gái vậy đó. À, khi cái tâm mình nó không có qua hai quan niệm nói đại á thì đó là tùy thuận với bát nhã để làm. Nó gọi hay là nói chung danh từ nó là tâm bình đẳng á, có nhiều danh từ lắm. Nó là cái chân thật huệ, cái chân thực tế, nó gọi là không tánh. Không tánh mà mình làm tức là nó có rồi, nó có một hành động rồi, nhưng mà hành động này nó sẽ tương ứng với không tánh là khi nào mình không có cái tướng nói đại, hay là nó là an trụ trong bát nhã. An trong bát nhã tức là gì, không khổ tập diệt đạo, không sắc không thông, vân vân gì đó. Trong cái bát nhã nói rồi đó, mấy cái tướng đó đều là không có dính mắc vào hai cái hết trơn á. Còn sắc có không thì nó thực sự sắc đúng vì không có được sắc, tức là không có dính vào hai cái này. Thành ra luôn luôn thay vì mà lục tổ là đang hỏi về thiện ác thì có thể là giờ ông bỏ phải trái đi, ông đừng lấy trái, lúc đó là bản là một ông cũng đúng đúng nữa, tại vì hai cái đó đã. Hay là bây giờ nói chẳng hạn như giờ ông đừng có thấy cái tướng cao, đừng có thấy tướng thấp, thì đó là trên một ông cũng được. Tại vì thực sự là nó dùng cái danh từ để biểu diễn cái khí không phân biệt thôi. Thành ra mình làm á, làm gì luôn luôn cái tâm mình nó có hai cái, luôn luôn dính vô hai cái à. Thành ra mình làm nhưng mà biết là khi đừng có dính vô hai cái thì đó là tùy thuận với bát nhã. Thì cái bồ đề tâm á, thì cái bồ đề tâm tức là không có tướng chúng sanh, cái tướng đó không có tướng chúng sanh thân thuộc, tướng đó nó phải khắp thế giới chúng sanh đều là ba má mình hết. Thành ra mình thương là mình thương hết. Ví dụ như mình gặp người kia ăn hiếp người này thì mình thương người ăn hiếp và mình cũng thương tới người ăn hiếp người kia luôn. Thì mới là bằng một đại tâm. Còn mình nói là mình tôi thương người này, thấy không? Trong tâm mạng đánh kia hoài nó bằng này sẽ không được rồi. Thì mình thấy nói nghĩ người kia xấu là mình cũng không thương đó. Thì không được. Tức là tâm là bình đẳng. Không thương hết cũng thương, nhưng mà thương rất là thương hết, thương cứ là đông thương hết là nó này đang vô minh, ông kia đang bị nghiệp lại thương. Nó lại khác vậy đó. Hay mình không có nghĩ không mà khi mình thương người này mà không có ghét bỏ người kia, hay là không có gọi là chê trách người kia. Thì cái tấm thương đó là nó vượt, nên là tất cả chúng sanh thì ba má mình hết, nên mình người nào mình cũng thương bằng nhau. Tâm thì nó tập như vậy đó. Thì cái chỗ này á, người ta nói là trụ chân thật huệ. Chân thật huệ ở đây nói về cái tùy thuận sẽ bắt nhã. Thành cái người mà tập với mình đó tùy thuận bắt nhã, luôn luôn tập tùy thuận bắt nhã. Thành ra cái thực sự cái hơi thở đó nó không thể tùy thuận bắt nhã được. Cái hơi thở là cái tướng hữu, có ra có vào không thể tùy thuận bắt nhã. Thành người lấy cái tướng hơi thở mà vô bắt nhã thì không có vô được. nghe hơi thở nó là hủ tướng rồi, nó cứ đứng ra đứng vô. Sao nó đặt định tâm, đặt tướng tâm thì được, phải bắt nhã nó chỉ có cái tâm thôi, cái tâm nó mới lòng có tướng. Còn tất cả những sắc tướng á, nếu mình trụ vô đó thì phải là cái bản thể sắc đó, bản thể nó là không mới được. Thì lấy hơi thở, còn thấy cái tướng hơi thở là không thể trụ được, thành ra hơi thở là bên nguyên tâm nguyên thủy nó tập để nó thấy được cái tướng vô thường, nó thấy được cái tướng vô ngã, chứ thấy cái không nó thấy được, tại nó còn cái dưới được cái tướng hơi thở. Thành ra cái mà tập thực sự mà vô được cái tướng không, nó phải lấy cái tâm thôi, mà cái tâm của mình nó sẽ dướng vào pháp, thành làm sao phải vượt qua được cái pháp, mà cái pháp thì nó có cái đối đãi, thì phải tùy thuận đó, mà tùy thuận vào cái dừng dính như mắt cho đó. Thành ra trong cái khi mà được ngài Lục Tổ Quan Năng mắt á, ngài nói là ta dạy cho vị 32 cách để xuất pháp, người ta nói dài thì vị nói ngắn, người ta nói tròn thì vị nói vuông vậy đó, toàn là giải với cái gì không à? Ta khái nhớ không? Tôi không quên hết rồi, đại khái người ta nói phải thì vị nói trái, không tính để gì đi gỡ cái phân biệt của người ta ra. Pháp không có nói được, nhưng mà hãy người ta nói được một cái gì thì mình phá hay cái đó. À, phá để cho làm chi, để không nó dướng mắt, không có dướng mắt thì có thể nó lọt vào cái giữa. Không phải là để ra cái kinh Pháp Bảo Đàn đoạn cuối đó, Phật dạy nó kêu vô thì tự bí quyết đó, kêu vô tưởng cái nói câu gì mà nó để là nói cái gì thì nó phải vậy thôi. Nhớ rồi không? À, lại lý do tại sao? Tại vì cái người nói ra một cái đó, là dính mắt, tức là không tùy thuộc bất nhã. Tùy thuộc bất nhã, đường bất nhã tức là không có hai tướng sai biệt. Bây giờ người ta nói cái tướng sai biệt mà thì phá tướng sai biệt đi thì người ta không có chỗ nào để nắm. Bây giờ chẳng hạn như phá tướng sai biệt nhưng mà phá hay quá, người ta dướng vô đây lại phá cái tướng này để người ta dướng vô khác, đừng có dính vô đây nữa. Giờ khi mình lý luận hay quá đó thì người ta dính vô đây, người ta đang ở đây nè, mình lý luận hồi người ta chạy qua bên này thì nó phải phá luôn tướng bên này nữa. Tướng này mà phá rồi mà qua đây cũng không được, nó đâu đương nhiên nó phải chạy vô cái chỗ không à. Thì cái lối mà cái là thương tiên xảo của tổ là gì đó, đầu tiên nó chấp đây thì phá cái này để cho dướng bên này, chỗ này phá luôn cái này không có chỗ bám díu nữa thì lúc đó mày được. Không cho được bám díu là nữa, tức là vô trước thì lúc đó là tùy thuận với bát nhã. Cái tùy thuận với bát nhã tức là mới gì, mới khai cho người ta thôi, cái đó là trúng đó. Và sau đó người ta phải dùng công phu định lực người ta trụ vô, làm sinh cũng lỗi luôn, làm sinh cũng lỗi à, cũng lỗi, làm sinh cũng lỗi là tại vì hai tướng anh đều kẹt hết á, cái tướng anh trả lời cũng là một tướng, cái làm sinh cũng là một tướng. Thì bởi vậy thành bây giờ là trả lời cũng bị đánh nè, hay làm thinh cũng bị đánh. Là sao tự nhiên anh thấy được cái gì nằm ở giữa này là được, thằng không phải cái tâm của anh lúc đó, cái tâm anh trống vắng không biết tán chỗ nào nữa, cái tâm nó cũng như là chết đi sống lại vậy đó, nó đầu sờ tâm bước một bước á là chết chứ, chết đi sống lại không có cổ rõ bám víu. Thì lúc đó cái mà không có cái chỗ nào bám víu tức là không có trước đó, cái đó là cái chân lý của bát nhã nè, là chỗ đó không có chỗ nào bám được nữa. Thì cái đó là cái phải đặt hoài, cái tâm người đó phải khao khát là khát đặt hoài, đứng chỗ nào tự nhiên ủa cái hành ngắm được nó biết bắn đâu, thì lúc đó tự nhiên có cái gì bừng sáng ra, phải không? À quá ra cái đó là không còn cái gì nữa, không có gì để nắm để bám nữa, được bừng sáng cái nào là chưa biết, tại mình đâu phải nhướng mắt cái đó. Thì lúc đó họ chụp vô cái đó, cái đó hồi xưa là Phật anh mà tổ nói tao, rồi giờ tao nói là mày ráng đi, rồi đó tao mày trụ đó mày sống đi, đó là khai thôi. Là lúc đó ông tổ khai đó, khai thị cái đó tao nói không được, phải không? Thì người kia cái mày kẹt tao mới phá thôi, rồi có được đó thì ráng lắm nữa mà dùng định được trụ vô từ cái nằm nó đầu ngộ nhập vô, lúc nào cũng sống vô nó. Mà nó nói là cái vô phân biệt trí thôi, không đó là đó, mà vượt ngoài cái đối đãi đó, cái bình đẳng giữa hai cái pháp không có thấy nó sai biệt nữa. Nhiều cái danh từ khác nhau, gọi là Phật tánh, là chân tâm, là cái năm này nó gọi là chân thật huệ, là bát nhã trí, nói khác nhau hết, nhưng đại khái cái nguyên tắc là gì đó. Hay là mình trong cái này nói là kim kim gan, nó là gì, chắc ngã chúng sanh thọ giả, tức là ba tướng rõ ràng là phân biệt thành nó như vậy, đại khái vậy đó. Thành bây giờ sao tức là mình muốn cái viên mãn công đức mà nó tối thắng á, là phải tùy thuận theo bát nhã. Thì bát nhã nó là một loại bồ đề tâm. Bát nhã là tôi nói là bát nhã là nó gọi là bồ đề tâm tuyệt đối. Mình nương vào năng lực bồ đề tâm tuyệt đối thì công đức nó vô lượng á. Nó có bồ đề tâm tuyệt đối, nó thuộc thể đại bi. Hay bồ đề tâm tuyệt đối nó là trí bát nhã. Thì khi mình nương cái đó mình làm nó công đức nó là nó thanh, nó là cực mạnh. Như đốt cái đèn dầu mà đốt nó cháy hoài không hết vậy đó. Thành ra bằng những công đức đó anh mới mau lẹ để mà anh thành tựu được cái quốc độ. Còn anh làm không tùy thuận bát nhã đó, cái công đức nó cũng nó hữu duy, nó lâu lắm. Anh muốn làm công đức nào phải bởi đó, bởi anh bỏ đầu tâm làm cho tâm nó thiệt ngon lành, phải không? Anh làm công đức tích nó mà nó thành nó lớn, bỏ thời gian tập nó thời gian, thấy không? Làm cái gì nó cũng lớn, phải không? Làm không có gì không có tướng ngã nữa thì công đức nó lớn à.
Làm gì giúp ai mình gì bồi được tâm giúp thì
đương nhiên là nó lớn hơn, nó lớn hơn kia. nó còn hoàn toàn là cái mình gặp một đám thứ thiệt, cái lâu đầu mình cũng là cái giả tạo, mình cũng nghĩ nó vẫn còn thứ ngã gì tế đâu, sau đó mình cũng hoàn toàn vậy hơn, công đức càng lớn hơn nữa, công đức nó càng lớn thì phước đức nó nhiều á, thì dùng cái công đức nó lợi lạc cho người ta, ông dùng công đức đó để ông xây dựng quốc độ. Thành đã nói là trụ trong chân thật huệ dũng mãnh tinh tấn, chứ không phải làm theo cái lối bình thường nữa, hay là luôn làm cái gì trong cái tướng đó, mà cái tướng đó nó mà cái tướng vô lượng, tại vì khi cái tướng đó là cái tướng nghĩ tới vô tận chúng sanh, nên công đức làm cho một chúng sanh thể như công đức làm cho vô tận chúng sanh, nên công đức nó lớn lắm. Lại một Phật cũng như giống như lễ tất cả chư Phật thì nó không có lớn lắm, tại vì tâm bình đẳng mà. Còn mình vô lại Phật thì chỉ có biết có Phật là, tại cái tâm nó dính vô phước điện Phật nó lớn đi nữa thì cũng có dính nắc một cái à. Thành ra công đức nó là nó khi mà hồi tâm nó phát sanh ra là cái đối tượng của hồi tâm, là cảnh của hồi tâm là vô lượng thế giới, vô lượng Phật sát, vô lượng mà mới cái kia. Thành ra lễ một Phật tức là lễ sắp cả chư Phật, như lúc tôi đã nói đó. Công đức nó lớn lắm. Bằng cái năng lực của tâm á, thành ra nó làm chút xíu năng lực của cái tâm, công đức nó lớn khủng khiếp, thành ra cái công đức nó lớn vậy đó, thành ra cái quốc độ cái phước báo mà giải tạo ngộ nó mau nó thành tựu. Sau này nó là trụ chư thất huệ, chư thất huệ đây nó nói là tùy thuận theo Bát Nhã Trí, nó dễ hiểu á. Này Bát Nhã Trí thì có nhiều danh từ á, cho nên những gì biết. Bây giờ cái thứ hai đó, bây giờ cái thứ hai mà cái điều kiện này là cần yếu nhất á, là tu pháp môn nào cũng phải cần á, là dũng mãnh tinh tấn. Nó dũng mãnh tinh tấn, tất cả thành tựu trong một cái pháp môn nào là nhờ pháp tinh tấn. Chư Phật thành tựu là cũng nhờ tinh tấn, chư tổ thành tựu cũng tinh tấn, tương lai mình muốn thành Phật là cũng nhờ anh tinh tấn. Bỏ tinh tấn này là không cách nào mà thành tựu được, bởi vì chúng ta là cuộc đời người nào mà giải đãi đó là phải từ đầu phải tập, là sao giải đãi từ từ, bỏ bớt bỏ một lần khó lắm, rồi giải đãi nó thành nó quen rồi, thành phải tập từ từ để thắng nó. Cái giải đãi này là khiến cho mình trồi sụp hoài à. Kể cái chuyện là chuyện giống như chúng tôi làm vậy. Cái ngày mà tổ của dòng Bồ Đen á, cái dòng mà cầm ngày cầm Kamapa, tức là ngày Vilarapa đó, Vilarapa là thành lập ra cái dòng Kamapa, dòng Bồ Đen á, mà ông thầy Trí Siêu hồi xưa ông giảng đó, ông giảng sáu vui già của Naropa là ông giảng của dòng Bồ Đen. Thì ông mà sáng lập cái dòng Kamapa đó, thầy của ông tổ Kamapa đó là ngài Vilarapa, ngài là nổi tiếng gọi là ngài áo giải, mà nghĩa là bận áo rách rưới tu trên núi rồi tóc tai rồi ra ông sùm ngày ăn cỏ không á, sống không tu khổ hạnh á, thành tựu lửa tam muội, thành tựu được Bát Nhã Trí. Thì sau này bắt đầu ông giỏi rồi, ông đi bằng pháp, bắt đầu ra thành tựu pháp môn, thành ngộ được cái tâm mà, thì ông đi bằng pháp, thì ông có chọn đệ tử là ông Kambupa. Ông Kambupa là đệ tử mà ông được truyền thừa đó, không có nhiều đệ tử, thấy không? Nhưng mà để truyền thừa. Thì rốt cuộc là khi mà ông dạy Kambupa mà đủ thành tài, có thể lập phái lập long, thì ông mới nói sao giờ con có thể mà đi truyền pháp, đi độ sanh được rồi, như cái gì thầy biết thì con cũng biết giống như thầy rồi. Thì Kambupa mới đảnh lễ thầy đi, thì mới là ông mới tiễn Kambupa tới bờ sông. Thì trước khi Kambupa bước qua sông, thầy nói giờ thầy còn bí quyết nữa cho con coi. Cái đây là cái bí quyết cuối cùng. Con coi cái này đó, rồi thì với ba mới là tưởng đâu cũng giáo quyết khẩu truyền phải không? Chị là cái phụ cái đuôi phải không? Ông mới giặt cái quần ông ra coi vậy nè, ông giặt cái quần ông đưa ông đích cho ông coi, có thấy gì không? Thì ba nhìn vô cái đích ông chai hết trơn á, đích ông chai hết rồi đó, muốn thành tổ.